Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tổ chức Caritas quốc tế và cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về đức tin sống nơi gia đình giữa vợ chồng và phục vụ tha nhân của bà Cecile Mayac, mẹ của 5 người con. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 17 tháng 6 đã có lối 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nóng khá gay gắt để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có hàng trăm người thuộc phong trào tình yêu gia đình tham dự cuộc gặp gỡ tại Roma. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa hai dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật 11 thường niên 5B để khích lệ các tín hữu tin tưởng và hy vọng giữa những khó khăn, vất vả và cơ cực. Ngài nói, anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay đề nghị với chúng ta hai dụ ngôn ngắn của Chúa Giêsu, dụ ngôn hạt giống tự mình tăng trưởng và dụ ngôn hạt cải. Qua những hình ảnh lấy từ nông nghiệp, Chúa trình bày mầu nhiệm lời và nước Thiên Chúa và nêu lý do tại sao chúng ta hy vọng và dấn thân.
Nella prima parabola, l'attenzione è posta sul dinamismo della semina.
Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được dành cho động thái của việc gieo hạt. Hạt giống được gieo xuống đất, dù nông dân ngủ hay thức, hạt giống ấy nảy mầm và tự tăng trưởng. Người gieo giống tín thác rằng công việc của mình không phải là không có kết quả. Điều nâng đỡ nông dân trong những vất vả hàng ngày chính là niềm tín thác nơi sức mạnh của hạt giống và đất tốt. Dụ ngôn này nhắc nhớ mầu nhiệm sáng tạo và cứu chuộc, công trình phong phú của Thiên Chúa trong lịch sử. Chính Ngài là chủ tể của nước Chúa, con người là cộng tác viên khiêm hạ của Chúa, chiêm ngắm và vui mừng về hoạt động sáng tạo của Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả. Phần cuối trình thuật này làm cho chúng ta nghĩ đến sự can thiệp kết thúc của Thiên Chúa trong ngày tận thế, khi Ngài sẽ thực hiện trọn vẹn nước của Ngài. Thời gian hiện tại là thời kỳ gieo giống, việc tăng trưởng của hạt giống được Chúa bảo đảm. Vì thế, mỗi Kitô hữu biết rõ mình phải làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả chung kết là tùy nơi Thiên Chúa. Ý thức này nâng đỡ tín hữu giữa những vất vả thường nhật, nhất là trong những tình trạng khó khăn. Về vấn đề này, Thánh Ignacio Loyola đã viết, con hãy hành động như thể mọi sự tùy thuộc nơi con, nhưng đồng thời con cũng biết rằng trong thực tế tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Chúa. Cả dụ ngôn thứ hai cũng dùng hình ảnh việc gieo giống, nhưng ở đây là một hạt giống đặc thù, hạt cải, được coi là nhỏ nhất trong mọi thứ hạt. Dù nhỏ như vậy, nhưng nó đầy sức sống, từ đó nảy sinh một mầm có thể chui ra khỏi đất, mọc lên dưới ánh sáng mặt trời, và tăng trưởng đến độ trở thành một cây lớn hơn mọi cây khác trong vườn. Sự yếu đuối là sức mạnh của hạt giống, sự kiện nó bị nứt vỡ ra chính là năng lực của nó. Cũng vậy, đối với nước Thiên Chúa, là một thực tại nhỏ bé xét về phương diện con người, bao gồm những người thanh bần trong tâm hồn, những người không tín thác nơi sức riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Chúa, những người không đáng kể trước mặt thế gian, nhưng chính qua họ mà sức mạnh của Chúa Kitô được biểu dương và biến đổi những gì có vẻ không phải là quan trọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hình ảnh hạt giống đặc biệt được Chúa Giêsu quý chuộng vì nó biểu lộ rõ mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Trong hai dụ ngôn hôm nay, hình ảnh ấy tượng trưng sự tăng trưởng và tương phản. Sự tăng trưởng diễn ra nhờ năng động ở trong chính hạt giống, và sự tương phản hiển hiện giữa sự bé nhỏ của hạt giống và sự to lớn của những gì mà hạt giống tạo nên. Sứ điệp ở đây thật là rõ ràng. Nước Thiên Chúa tuy đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là một hồng ân của Chúa, ân thánh đi trước con người và công trình loài người. Sức mạnh bé nhỏ của chúng ta bề ngoài có vẻ là bất lực trước những vấn đề của thế giới, nhưng nếu được dìm trong sức mạnh của Thiên Chúa thì không sợ những chướng ngại, vì chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Đó là phép lạ tình yêu của Thiên Chúa làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống được gieo vãi rộng rãi trên mặt đất. Và kinh nghiệm về phép lạ tình yêu này làm cho chúng ta lạc quan, mặc dù có những khó khăn, đau khổ và bất hạnh mà chúng ta gặp phải. Hạt giống nảy mầm và tăng trưởng vì chính tình yêu Chúa làm cho nó lớn lên. Đức Trinh Nữ Maria như đất tốt đã đón nhận hạt giống lời Chúa. Xin mẹ củng cố nơi chúng con niềm tin và niềm hy vọng này. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria.
Concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Urgini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui canazion coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng thứ tư tới đây 20 tháng 6 là ngày thế giới về người tị nạn do Liên Hợp Quốc đề xướng. Ngày này muốn lưu ý cộng đồng thế giới về những hoàn cảnh của bao nhiêu người, nhất là các gia đình buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì bị đe dọa trước các cuộc xung đột võ trang và những hình thức bạo lực trầm trọng. Tòa Thánh cầu nguyện và liên tục quan tâm tới các anh chị em ấy. Đồng thời tôi cầu mong rằng các quyền của người tị nạn luôn được tôn trọng và họ sớm có thể đoàn tụ với những người thân yêu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tại Ireland có lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế. Trong tuần qua, đại hội này đã biến thủ đô Dublin thành thành phố của Thánh thể, nơi mà nhiều người họp nhau cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích bàn thờ. Trong mầu nhiệm Thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn ở lại với chúng ta để dẫn chúng ta vào cuộc hiệp thông với Ngài và giữa chúng ta với nhau. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria Chí Thánh những thành quả được chín mùi trong những ngày suy tư và cầu nguyện này. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến lễ phong chân phước chiều Chủ nhật hôm qua 17 tháng 6 và nói rằng, tôi vui mừng nhắc nhớ rằng chiều hôm nay tại thành Nepi trong giáo phận Civita Castellana sẽ có lễ phong chân phước cho Cecilia Eusebi qua đời lúc mới được 18 tuổi. Thiếu nữ này đã mong ước trở thành một nữ tu thừa sai nhưng buộc lòng phải rời bỏ tu viện vì bệnh tật, sống với niềm tin không lay chuyển, chứng tỏ một khả năng hy sinh lớn lao để cứu vớt các linh hồn. Trong những ngày cuối đời, trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô chịu đóng đanh, Cecilia thường lặp lại, Thật là đẹp dường nào khi hiến thân cho Chúa Giêsu là đấng đã tận hiến vì chúng ta. Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng chính, kèm theo những lời nhắn nhủ dựa theo bài tin mừng Chúa Nhật. Sau cùng bằng tiếng Ý, Ngài đặc biệt nhắc đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào tình yêu gia đình tổ chức về đề tài Kinh lạy Cha và căn cội Kitô của gia đình và xã hội. Kính thưa quý vị thính giả, như Đức Thánh Cha đã nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin tại Vatican, lúc 4 giờ chiều hôm qua tại Dublin, thủ đô Ireland, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 đã kết thúc tốt đẹp sau một tuần lễ tiến hành với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau. Thánh lễ do Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục Chủ sự, cùng với đông đảo các Hồng Y Giám mục và Linh mục đến từ hơn 120 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trước sự hiện diện của lối 80.000 tín hữu Ireland và nước ngoài. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên, trong đó sau khi nhắc lại ý nghĩa chủ đề đại hội về sự hiệp thông với Chúa Kitô và giữa các tín hữu với nhau do thánh thể của Chúa Kitô mang lại, Đức Thánh Cha nói: "Trong một thế giới đổi thay, ngày càng chú tâm tới những sự vật chất, chúng ta phải học cách tái nhận ra sự hiện diện nhiệm màu của Chúa Phục Sinh là đấng duy nhất có thể ban hơi thở và sự sâu xa cho đời sống chúng ta." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện để Đại hội Thánh thể đối với mỗi người trong anh chị em là một kinh nghiệm tinh thần phong phú về sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Đồng thời tôi cũng muốn mời gọi anh chị em hiệp với tôi, xin Chúa chúc lành cho Đại hội Thánh thể quốc tế kỳ tới sẽ diễn ra vào năm 2016 tại thành phố Cebu. Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới nhân dân Philippines và cam đoan gần gũi họ qua kinh nghiệm trong thời kỳ chuẩn bị cho đại hội này của giáo hội. Tôi chắc chắn rằng Đại hội Thánh thể sẽ mang lại một sự canh tân tinh thần lâu dài, không những cho các tín hữu Philippines, nhưng còn cho các tham dự viên từ các nơi trên thế giới nữa."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết về Tổ chức Caritas Quốc tế và cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đại hội Quốc tế về nạn đói và an ninh lương thực trên thế giới đã diễn ra tại Viên, thủ đô nước Áo. Đại hội do Caritas Quốc tế, Caritas Áo và Caritas Âu Châu cùng tổ chức với sự tham dự của 700 người gồm các đại diện Caritas Quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự, các đại diện chính quyền và các cơ cấu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích đại hội là tìm ra các giải pháp toàn cầu lâu bền cho 1 tỷ người trên thế giới đang phải đau khổ vì bị đói. Trong số 35 thuyết trình viên thuộc 20 quốc gia khác nhau có ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên minh Ả Rập tại Syria. Nhưng ông đã không thể tham dự đại hội, và ông Tesafay Tekle, nguyên Phó Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, FAO, đã thuyết trình thay. Ngoài ra, cũng có bài thuyết trình của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y khẳng định rằng, nạn đói trên thế giới không phải là một định mệnh, đó là một thảm kịch có thể tránh được. Sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, viết tắt là FAO. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong tình thân hữu. Dấn thân của tòa thánh và giáo hội công giáo chống lại nạn đói và nghèo túng được đánh giá cao, nhất là tại Phi Châu, và nhằm sửa chữa tình hình an ninh lương thực thế giới gây lo âu hiện nay. hai bên cũng ghi nhận rằng, mặc dù có đủ các tài nguyên để thỏa mãn các nhu cầu thực phẩm của toàn thế giới, vẫn còn có các chướng ngại thuộc trật tự quốc tế, xã hội và chính trị ngăn cản việc thỏa mãn các nhu cầu ấy. Tòa Thánh và Tổ chức FAO cầu mong rằng lĩnh vực nông nghiệp tái chiếm vai trò hàng đầu trong chiến lược phát triển và có được sự bảo đảm bình đẳng và hữu hiệu hơn trong việc điều hành hệ thống lương thực. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Todd Finnur Omarsson thuộc Tổ chức Caritas Âu Châu về đại hội nói trên. Thưa ông Omarsson, ông có thể cho thính giả biết mục đích của đại hội do Caritas Quốc tế và Caritas Áo triệu tập tại thủ đô Viên hồi đầu tháng 6 này không ạ?
Mục đích đại hội là để thông tin tức liên quan đến nạn đói trên thế giới. Như quý vị đã biết, hiện nay trên thế giới có 1 tỷ người phải đau khổ vì nạn đói, trong khi 1/3 thực phẩm trên thế giới này lại bị phung phí. Vì thế đây là một hiện tượng toàn cầu cần phải đương đầu. Đây là một trong các yếu tố nền tảng của toàn công việc làm của Tổ chức Caritas Quốc tế và các Caritas quốc gia, đó là chiến đấu chống lại nạn nghèo đói.
Thưa ông, chúng ta hay nói về cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng có lẽ chúng ta quên nạn nghèo đói trên thế giới, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Đó là điều chúng tôi cũng kinh nghiệm. Chẳng hạn như tại Bruxelles này, chúng tôi có các cuộc gặp gỡ để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế và tìm các giải pháp để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, cũng như cải tiến việc phát triển kinh tế và các vấn đề liên hệ. Nhưng chúng tôi tin chắc là việc gia tăng kinh tế sẽ không giải quyết được ngay lập tức vấn đề nạn đói. Còn có các xáo trộn khác cần phải đối phó, và vì thế chúng ta không được quên vấn đề nghiêm trọng này của nạn đói.
Thế theo ông chúng ta có thể làm gì bây giờ?
Qua đại hội này, Tổ chức Caritas đưa ra nhiều thỉnh cầu và đề nghị với những giới chức có nhiệm vụ phải lấy các quyết định trên bình diện toàn cầu, cũng như trên bình diện đại lục Âu Châu và trên bình diện quốc gia. Trước hết, điều rất quan trọng là mỗi người phải thừa nhận quyền của mọi người có thực phẩm để nuôi thân. Đây là điều phải được thừa nhận và tôn trọng trên bình diện toàn cầu. Ngoài ra cũng là điều quan trọng phải nâng đỡ sinh hoạt nông nghiệp trên bình diện gia đình nông dân. Chúng ta phải tránh việc giảm thực phẩm vì khí hậu thay đổi là vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Như vậy, chúng ta phải đương đầu với rất nhiều vấn đề trong cùng một lúc.
Ông nghĩ gì về các lý do cơ cấu gây ra nạn nghèo đói trên thế giới này?
Có nhiều lý do khác nhau. Tổ chức Caritas đã tiếp nhận điều Tổ chức Lương Nông Quốc tế đề ra liên quan tới các đường hướng về quyền sở hữu đất đai để bảo đảm các quyền của người dân địa phương có đất đai và được che chở khỏi tệ nạn khai thác cho thuê đất canh tác, là tệ nạn hiện hữu tại nhiều vùng trên thế giới ngày nay. Caritas yêu cầu có một cơ cấu trách nhiệm để theo dõi các vụ phản đối xảy ra trong lúc đưa ra quyết định về đất đai, làm sao để trong các trường hợp vi phạm, đất đai được giao trở lại cho các sở hữu chủ hợp pháp, theo luật lệ. Đây là một vấn đề xảy ra tại nhiều nước trên thế giới.
Tiếp theo đây là một số nhận định của ông Paolo Becegato, đặc trách Caritas Quốc tế phân bộ Italia, và ông Giacomo Guerrera, chủ tịch UNICEF Italia. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho các tổ chức nhân đạo quốc tế, kể cả Caritas, và nó đè nặng trên các dân tộc nghèo đói trên thế giới. Dân chúng không thiếu lòng quảng đại, nhưng tình hình kinh tế khó khăn khiến cho các đóng góp của họ cũng giảm sút nhiều. Thưa ông Becegato, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang gây khó khăn cho cả các tổ chức bác ái quốc tế, có phải thế không ạ?
Vâng, nhìn vào tình hình thế giới và qua các trao đổi với các nhân viên Caritas khác, tôi có thể nói là đúng như thế. Lý do chính gắn liền với việc giảm tài trợ, nhất là từ phía các chính quyền và các tổ chức liên hệ. Vì thế dấu hiệu mà Caritas Quốc tế và Caritas Âu Châu nhận được trong các cuộc họp mới đây giữa Caritas Quốc tế và Caritas Âu Châu là một tín hiệu gây âu lo, bởi vì nhiều Caritas, đặc biệt là của các nước Bắc Âu, đã có thể bảo đảm cho việc tài trợ liên tục các dự án trên toàn thế giới, đang giảm thiểu các năng động từ nhiều năm nay của mình. Do đó trong lúc này các ngân quỹ giảm khá nhiều. Tuy nhiên mặt khác cũng cần nói rằng tình liên đới từ hậu tầng giữa người dân với nhau gia tăng. Có lẽ vì họ cùng sống kinh nghiệm nghèo túng gia tăng và gần gũi với thực tại nên nhiều người cũng liên đới với nhau hơn. Đây là một dữ kiện phẩm chất cần được nhắc tới.
Vậy thì đâu là các lĩnh vực bị thiệt thòi nhiều nhất thưa ông?
Trên bình diện kinh tế thì chắc chắn đó là sự suy giảm các khoản thu nhập bình thường. Vì thế trong các trường hợp khẩn cấp, nhờ giới truyền thông, tỉnh liên đới không thiếu trên tất cả mọi bình diện. Nhưng các tình trạng nghèo túng bình thường tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới, dự phóng trên nạn nghèo túng tột độ, trên cảnh nghèo túng bị lãng quên, những người như thế ngày càng gặp khó khăn trong việc tài trợ so sánh với điều xảy ra cách đây vài năm, đặc biệt là hồi năm 2008.
Thưa ông, hiện nay có nhiều tình trạng khẩn cấp tại Italia cũng như trên thế giới. Thế thì đâu là những vùng đáng được chú ý trợ giúp nhiều hơn?
Tình trạng khủng hoảng tại Italia và Âu Châu đang gây ra khó khăn lớn. Các đơn xin trợ giúp được gửi tới các trung tâm lắng nghe của chúng tôi, tới các Caritas giáo phận và giáo xứ, cũng như mọi cơ cấu liên hệ gia tăng nhiều, và liên quan tới cả người dân Ý nữa, cả giới trẻ. Hầu hết là các đơn xin việc làm, họ là những người rất có phẩm cách mà chúng tôi không hề quen biết, và chúng tôi tìm cách can thiệp để giúp họ. Đây không phải là các trợ giúp bình thường. Còn trên bình diện quốc tế thì có nạn đói trong vùng Sahel bên Phi Châu, đặc biệt là các nước như Niger, Mali, Burkina Faso, nhưng cũng có vùng rộng lớn chạy từ Senegal cho tới Sudan nữa, với nạn hạn hán kéo dài, gây ra cảnh mất mùa đói kém đối với 13 triệu dân trong vùng. Ngoài ra còn có các mặt trận khác nữa như các cuộc chiến bị lãng quên, các tình trạng khẩn cấp bị lãng quên, ít báo chí thế giới nói đến, nhưng các lời kêu cứu được gửi tới chúng tôi hàng ngày.
Tiếp theo đây là một vài nhận định của ông Giacomo Guerrera, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế. Thưa ông Tổng Giám đốc, nghe nói Tổ chức Lương Nông Quốc tế đang phát động chiến dịch quyên góp cứu đói, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã phát động chiến dịch có khẩu hiệu là chúng tôi muốn có số zero. Zero số trẻ em bị chết yểu. Hiện nay mỗi ngày có 22.000 trẻ em bị chết vì các thứ bệnh có thể chữa được. Chúng ta có thể làm được một cái gì đó cho các em. Chúng tôi đã phát động chiến dịch vì tin tưởng nơi lòng quảng đại của người dân Italia đã luôn luôn tích cực tham gia vào các sáng kiến của chúng tôi, và họ có thể gửi một sứ điệp SMS vào số 45505 trên điện thoại di động hay qua điện thoại thường. Chỉ đơn sơ như vậy thôi sẽ có hàng triệu trẻ em được cứu sống. Và chúng tôi đã gặt hái thành công. Trong một thế hệ, chúng tôi đã giảm được phân nửa số trẻ em bị chết yểu vì các bệnh tật thông thường.
Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF có cảm thấy bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế không, thưa ông? Và đâu là các lĩnh vực được tổ chức chú ý nhất hiện nay ạ?
Cũng như mọi tổ chức quốc tế khác, UNICEF cũng bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng như lý do thứ nhất. Nhưng cũng có các biến cố khác nữa xảy ra như là động đất. Các trợ giúp cũng được hướng tới các nạn nhân này nữa. Các vùng gây âu lo nhất là các nơi có các tình trạng khẩn cấp bị che giấu. Khi mới xảy ra thì được giới truyền thông chú ý, rồi sau đó bị bỏ quên. Tôi có ý nói tới nạn đói trong vùng sừng Phi Châu, tại Sahel và Haiti, cũng như tại Libya, nơi chúng tôi đã thành công trong việc gửi 1,2 triệu trẻ em tới trường trở lại. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề liên quan tới các dân tộc bị cưỡng bách di cư sang các nước láng giềng nữa.
Vừa rồi là bài viết về Tổ chức Caritas Quốc tế và cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh. Nhân dịp này, Ngài mời gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh gia tăng lòng trung thành với người kế vị Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương mà họ được gửi đến để phục vụ. Ngài khuyến khích các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh sống liên hệ bản thân với vị đại diện Chúa Kitô như thành phần linh đạo của mình. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn đây là một yếu tố của mỗi tín hữu công giáo và nhất là của mỗi linh mục. Nhưng đối với những người làm việc tại Tòa Thánh thì yếu tố này càng có một tính chất đặc biệt vì họ dành phần lớn năng lực, thời gian và sứ vụ thường nhật của mình để phục vụ người kế vị Thánh Phêrô. Đây là một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một hồng ân đặc biệt cần được phát triển thành mối liên hệ yêu mến với Đức Giáo Hoàng, tín thác trong nội tâm, một sự đồng cảm tự nhiên với người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, như trong tư cách là đại diện Đức Thánh Cha, cũng như các cộng sự viên của Ngài, hãy trở thành những người diễn tả mối quan tâm ân cần của Ngài đối với tất cả các giáo hội. Đức Thánh Cha nói, vì thế anh em phải nuôi dưỡng một quan hệ quý chuộng sâu xa và từ nhân, thân hữu đích thực đối với các giáo hội và cộng đoàn mà anh em được gửi tới. Anh em cũng có một nghĩa vụ trung thành đối với các giáo hội ấy, được cụ thể hóa qua sự tận tụy chăm chỉ đối với công việc thường nhật, trong sự hiện diện nơi các giáo hội ấy những lúc vui buồn và cả những lúc bi thảm của lịch sử, thủ đắc kiến thức sâu xa về nền văn hóa của họ, về hành trình xã hội và biết quý chuộng những gì mà ơn Thánh Chúa đang hoạt động nơi mỗi dân nước.
Cũng sáng ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp kiến lối 100 vị tuyên úy các phi trường dân dụng trên thế giới tham dự cuộc hội thảo quốc tế thứ 15 tổ chức tại Roma với chủ đề Công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong thế giới hàng không dân dụng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tuyên úy hãy tiếp tục chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường đặc biệt này và làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn gần gũi con người. Ngài nhận xét rằng, trong khung cảnh như các phi trường, sự quan tâm nhiều tới hiệu năng và sự sản xuất thường gây thiệt hại cho lòng yêu mến tha nhân và tình liên đới, vốn phải là đặc tính của các quan hệ giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha nói, cả trong những tình cảnh như thế, sự hiện diện của anh em vẫn quan trọng và quý giá, đó là chứng tá sinh động về một vị Thiên Chúa gần gũi với con người và lời nhắc nhở đừng dửng dưng đối với những người mình gặp, nhưng đối xử với họ trong thái độ sẵn sàng và yêu thương.
Tối thứ hai tuần qua, trong buổi khai mạc hội nghị giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải thích về ý nghĩa và các hệ luận của bí tích rửa tội đối với đời sống các tín hữu Kitô. Hiện diện tại đền thờ cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, có Đức Hồng Y Giám quản Agostini Vallini, các giám mục phụ tá và hàng ngàn đại biểu của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm và diễn giảng về bí tích rửa tội. Khi nói về nghi thức rửa tội, trong đó có phần từ bỏ những hào nhoáng, công việc và những cám dỗ của ma quỷ. Đức Thánh Cha nói, từ bỏ những hào nhoáng của ma quỷ, ngày nay điều này có thể có nghĩa là từ bỏ một thứ văn hóa, một lối sống, trong đó điều đáng kể không phải là sự thật, nhưng là cái vẻ sự thật. Người ta không tìm sự thật, nhưng tìm công hiệu, những sự giật gân. Dưới cái bình phong sự thật, viện cớ là tìm sự thật, trong thực tế người ta hủy hoại con người, người ta muốn phá hủy và chỉ kiến tạo bản thân mình như kẻ chiến thắng. Vì thế sự từ bỏ này rất là thực tế. Đó là sự từ bỏ một thứ văn hóa thực là phản văn hóa, chống lại Chúa Kitô và chống lại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được rửa tội có nghĩa là được giải thoát khỏi thứ văn hóa như thế. Ngày nay chúng ta cũng biết một thứ văn hóa trong đó sự thật không đáng kể. Cho dù người ta có vẻ muốn làm cho trọn bộ sự thật được xuất hiện, trong thứ văn hóa này chỉ có sự giật gân và tinh thần vu khống và phá hoại là đáng kể. Thứ văn hóa này không tìm sự thiện, và cái vẻ đề cao luân lý của nó trong thực tế chỉ là một cái mặt nạ nhắm gây hoang mang, tạo nên sự xáo trộn và phá hủy. Chúng ta chống lại thứ văn hóa như thế, trong đó dối trá được trình bày dưới bộ áo sự thật và thông tin. Chúng ta chống lại thứ văn hóa này, nó chỉ tìm lợi lộc vật chất và phủ nhận Thiên Chúa.
Hôm 12 tháng 6, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại dinh tông tòa ở Vatican. Thông cáo chung cho biết, khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao của Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 10 người, trong đó có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và Đức cha Jacinto Bulos Macuso, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin cho vùng Israel. Thông cáo cũng nói rằng, trong bầu không khí suy tư và xây dựng, Ủy ban đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể tiến tới việc ký kết hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa. Ủy ban nhìn nhận sự phục vụ gương mẫu của Đức cha Antonio Franco và Đại sứ Mordecai Levi nhân dịp hai vị kết thúc sứ vụ.
Tuyên bố với giới báo chí sau phiên họp, Đức ông Ettore Balestrero cho biết lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem vẫn không thay đổi, dù Tòa Thánh có ký hiệp định với Israel về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội. Ngài nói các đại diện của Tòa Thánh và Israel tiếp tục cuộc thương thảo lâu dài về tình trạng pháp lý và tài chính của các tài sản giáo hội tại Israel, nhưng Tòa Thánh không bàn về tài sản tọa lạc ở khu vực Đông Jerusalem và miền Cisjordani là miền đất của người Palestine. Cho đến nay, Tòa Thánh cũng như Liên Hiệp Quốc và nhiều nước khác vẫn không công nhận chủ quyền của Israel trên khu vực phía đông thành Jerusalem của người Palestine và coi việc Israel chiếm đóng là điều trái với công pháp quốc tế. Trước khóa họp hôm 12 tháng 6 vừa qua, một số báo chí cho rằng Tòa Thánh gián tiếp nhìn nhận chủ quyền của Israel trên các lãnh thổ chiếm đóng, kể cả miền Đông Jerusalem và miền Cisjordani bị Israel chiếm từ năm 1967. Đức ông Balestrero nói với Đài Vatican rằng, một số tài sản của giáo hội đang gặp phải vấn đề thuế khóa nặng nề theo luật của Israel tại những vùng tranh chấp. Nhưng hiệp định giữa Israel và Tòa Thánh chỉ liên hệ tới tài sản của giáo hội ở trong lãnh thổ được quốc tế nhìn nhận là của Israel.
Ngày 12 tháng 6, nữ tu chủ tịch và nữ tu giám đốc điều hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Bộ Giáo lý Đức tin. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có Đức cha Peter Sartain, Tổng giám mục giáo phận Seattle, Hoa Kỳ, và là vị đặc ủy của Tòa Thánh về việc thẩm định đạo lý của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Hội đồng lãnh đạo này trong thời gian qua bị Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét có những tuyên ngôn và hoạt động không phù hợp với đạo lý và tình hiệp thông của giáo hội. Tuy nhiên, Ban chấp hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu tỏ ra bất đồng về quyết định của Tòa Thánh. Cha Lombardi nói thêm rằng, cuộc họp hôm 12 tháng 6 tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin là cơ hội để Bộ và các chức sắc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu thảo luận trong bầu không khí cởi mở và thân mật về những vấn đề và những mối quan tâm do việc thẩm định đạo lý gợi lên. Theo giáo luật, một hội đồng các bề trên cấp cao như Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được Tòa Thánh thành lập và ở dưới sự chỉ đạo tối cao của Tòa Thánh để thăng tiến nỗ lực chung nơi các dòng thành viên và cộng tác với Tòa Thánh cũng như Hội đồng giám mục địa phương. Mục đích bản thẩm định đạo lý của Tòa Thánh là để giúp Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ trong sứ mạng quan trọng này bằng cách thăng tiến một cái nhìn về tình hiệp thông giáo hội dựa trên niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của giáo hội được trung thành tuyên dạy qua các thế hệ dưới sự hướng dẫn của huấn quyền Hội Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị chứng từ về đức tin nơi gia đình, giữa vợ chồng và phục vụ tha nhân của bà Cecil Mayak, mẹ của 5 người con.
Với 5 đứa con tuổi từ 6 đến 12, bà Cecil Mayak hẳn có đủ lý do để từ chối không tham gia các sinh hoạt của giáo xứ và của các hội đoàn. Nhưng bà mẹ công giáo 35 tuổi này vẫn tìm ra thời giờ để thường xuyên rời căn nhà ở Verneuil-sur-Seine, nằm ở vùng phụ cận Paris và thuộc giáo phận Versailles, để ra đi tham gia các công tác trong giáo hội. Với nước da hồng hào, má lúm đồng tiền và nét cười trong khóe mắt, bà Cecil có dáng điệu thật trầm tĩnh và chững chạc. Bà không thuộc mẫu người lăng xăng hoạt náo, thích gây tiếng động ồn ào. Không, bà chỉ tỏ ra là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Bà thực thi đức tin nơi mái ấm gia đình giữa con cái và trong mối liên hệ vợ chồng. Bà còn chứng tỏ một đầu óc biết tổ chức. Bởi vì, dù bận rộn với công việc nội trợ, bà luôn luôn hiếu khách và sẵn sàng tiếp một tay khi có ai cần giúp đỡ. Bà làm tất cả với dáng điệu tự nhiên và tươi vui. Chào đời tại vùng thủ đô Paris và là chị cả của 4 đứa em, bà Cecil lớn lên trong một gia đình công giáo tham gia tích cực vào các sinh hoạt của giáo xứ. Song thân bà có thói quen lành thánh là mời cha sở đến dùng bữa tại nhà hoặc thỉnh thoảng mời cha sở cùng đi nghỉ hè. Giờ đây, bà Cécile cảm thấy là chuyện đương nhiên khi tiếp tục truyền thống tốt lành của cha mẹ. Chính khi còn là sinh viên, nơi văn phòng tuyên úy mà Cécile gặp và quen Damien, người sẽ là hiền phu tương lai của mình. Cả hai cùng khám phá ra tầm quan trọng của đức tin trong đời sống, một đức tin ý thức và trưởng thành. Hai người lấy nhau khi Cécile 22 tuổi và vẫn còn là sinh viên. Rất nhanh sau đó, người vợ trẻ bước ngay vào trách nhiệm và thực tại của hôn nhân. Trong vòng 6 năm, hai vợ chồng cho ra chào đời 5 đứa con. 5 đứa con phải chăm sóc thì không còn thời giờ để mơ mộng viễn vông. Xin nhường lời cho bà Cécile Maya. Trước tiên, chúng tôi coi trọng tình nghĩa phu thê. Chúng tôi là vợ chồng trước khi trở thành cha mẹ. Hai vợ chồng tự nó làm nên gia đình. Để giúp cho cuộc sống thiêng liêng được tăng trưởng vững mạnh, chúng tôi ghi danh gia nhập Ekip Notre Dame. Đây là phong trào có mục đích giúp các đôi vợ chồng công giáo sống đời hôn nhân trong đối thoại chân thành. Đối tượng của hôn nhân là nên thánh. Điều này có nghĩa là đôi vợ chồng công giáo phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Phong trào nâng đỡ chúng tôi trong hành trình bước theo Chúa và khuyến khích chúng tôi dấn thân trong các sinh hoạt tông đồ với tư cách vừa là tín hữu công giáo, vừa là bậc cha mẹ. Khi vừa lấy nhau, mỗi buổi tối, chúng tôi đã cố gắng bắt đầu ngay việc cầu nguyện chung. Ban đầu có hơi ngượng ngùng lúng túng một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi, bởi vì chúng tôi ý thức rằng cùng cầu nguyện chung, mỗi người bạn đời chia sẻ điều kín ẩn thân thương nhất của lòng mình. Đó là lý do khuyến khích hai vợ chồng luôn luôn cầu nguyện chung. Cầu nguyện là con đường mà Thiên Chúa ban để chúng ta đào sâu niềm mật thiết nhất của mỗi người. Thời gian càng trôi qua, chúng tôi càng khám phá ra chiều kích cao cả của mỗi liên hệ thắm thiết giữa đôi vợ chồng nhờ sự cầu nguyện chung. Từng được diễm phúc làm thiện nguyện viên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 1997 tại thủ đô Paris, giờ đây tôi vẫn cảm thấy trẻ trung. Vì thế, một năm rưỡi trước khi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm 2011, với sự đồng ý của Hiền Phu, tôi gửi đến văn phòng mục vụ giới trẻ sứ điệp như sau: nếu quý vị cần, tôi có thể giúp một tay. Các ngày Quốc tế Giới Trẻ tự nó rất bận rộn và mệt mỏi, nhưng nó để lại một kỷ niệm tuyệt vời. Ngay cả khi tôi không được trực tiếp trông thấy Đức Thánh Cha và không thể tham gia tất cả các buổi cử hành, bởi vì với tư cách thiện nguyện viên, chúng tôi đứng đằng sau và phải lo liệu các vấn đề vật chất. Thời gian đầu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011, chúng tôi sống tâm tình giáo phận. Có 45 linh mục trong giáo phận Versailles tháp tùng chúng tôi. Các ngài thật sự cống hiến cho chúng tôi chọn con người của các ngài. Tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ tinh thần, sẵn sàng tiếp đón và lòng nhiệt thành của các bạn trẻ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ để lại nơi tôi một kỷ niệm rất lớn về tinh thần đồng đội, hợp tác chung. Chúng tôi tham dự thánh lễ, lãnh bí tích giải tội và chầu thánh thể. Đối với tôi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đúng là một món quà tuyệt đẹp. Bà Cécile Maya kết thúc chứng từ như sau: nhưng trước hết và trên hết, tôi sống đức tin nơi gia đình. Với các con, tôi tổ chức kinh nguyện gia đình. Ngay từ buổi sáng, trong chuyến xe đưa các con đến trường, chúng tôi cùng đọc ba kinh kính mừng, rồi mỗi đứa con tự nói lên các ý chỉ trong ngày. Trước mỗi bữa ăn, chúng tôi luôn xin Thiên Chúa chúc lành. Rồi một ngày kết thúc với buổi đọc chung kinh tối. Ngày qua ngày, cùng với Damien hiền phu tôi, chúng tôi luôn luôn cố gắng đặt Đức Chúa Giêsu Kitô nơi trung tâm cuộc sống lứa đôi và gia đình. Chúng tôi cũng cố gắng giáo dục các con trở thành những người trưởng thành, tự lập, hạnh phúc và có đức tin chân chính. Cầu nguyện là nguồn trợ lực chính yếu cho hai vợ chồng tôi. Riêng tôi còn liên kết lời cầu nguyện của tôi với lời cầu nguyện của các bà mẹ công giáo khác trong hội lời nguyện cầu của các bà mẹ. Cũng chính trong kinh nguyện mà tôi kín múc sức mạnh để dấn thân phục vụ tha nhân và tham gia hoạt động trong giáo hội. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 85. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Con lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và cho những ai hướng lòng trí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m33. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.